Ghi lời sư đáp, các người đến hỏi và dạy chúng. Sư bảo học chúng: tôi chẳng ngồi thiền, trọn không có một pháp có thể dạy người, không phiền các ngươi đứng lâu, hãy tự đi đi. Tuy vậy mà học chúng dần dần thêm đông, ngày đêm thưa hỏi. Sự bất đắc dĩ vì hỏi giải đáp, biện tài không ngại. Có vài vị pháp sư đến hỏi, định hỏi một câu, thầy cấp vui lòng đáp chăng? Sư bảo: bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Thế nào là Phật? Hồ nước trong đối diện, chẳng phải Phật là gì? Các vị ấy đều ngơ ngác, không biết gì cả. Dây lâu có vị lại hỏi, thầy nói pháp gì độ người? Bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Thiền sư già tối như thế, đại đức nói pháp gì độ người? Giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Giảng được bao nhiêu lần? Hơn 20 lần. Kinh này ai nói? Pháp sư tằng hắn lên giọng gắt. Thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói kinh Kim Cang. Nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ báng kinh. Thỉnh đại đức nói xem. Pháp sư im lặng không đáp được. Chốc lát sư lại hỏi, kinh nói nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Đại đức hãy nói cái gì là Như Lai? Đến chỗ này tôi mê hẳn, từ trước đến giờ chưa từng ngộ nói cái gì là mê. Thỉnh thiền sư vì tôi nói, đại đức giảng kinh hơn 20 lượt lại chưa biết Như Lai. Pháp sư lễ bái cầu xin chỉ dạy. Sư bảo, Như Lai là nghĩa như của các pháp, đâu thể quên được. Phải là nghĩa như của các pháp? Đại đức nói, phải cũng chưa phải. Văn kinh rõ ràng đâu thể chưa phải. Đại đức như chăng? Như. Cây đá như chăng? Như. Đại đức như. Đồng cây đá như chăng? Không hai. Đại đức cùng cây đá đâu khác? Pháp sư không đáp được, lại khen, đây là thượng nhân khó đối đáp được. Dây lâu lại hỏi, thế nào được đại niết bàn? Chẳng tạo nghiệp sanh tử. Thế nào là nghiệp sanh tử? Cầu đại niết bàn là nghiệp sanh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sanh tử, có đắc có chứng là nghiệp sanh tử, không vượt khỏi muôn đối trị là nghiệp sanh tử. Thế nào là được giải thoát? Vốn tự không phược, trói buộc, chẳng cần cầu giải thoát, dùng thẳng, hành thẳng là vô đẳng đẳng. Phật không ai so bằng gọi là vô đẳng, chư Phật đồng nhau gọi là đẳng, vô đẳng là chỉ cho Phật. Pháp sư khen, thiền sư Dư Hòa Thượng thật là ít có. Khen xong, pháp sư lễ tạ lui ra. Có vị cư sĩ đến hỏi, tức tâm tức Phật, cái gì là Phật? Sư bảo, ông nghi cái gì không phải Phật chỉ ra xem. Cư sĩ lặng thinh. Sư nói tiếp, đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ thì hằng trái xa. Có luật sư hiệu Pháp Minh đến nói, các thiền sư phần nhiều rơi vào không? Sư bảo, trái lại, các tọa chủ phần nhiều rơi vào không. Pháp Minh hoảng sợ hỏi, tại sao rơi vào không? Kinh luận là giấy mực văn tự, giấy mực văn tự đều là không, duyên hợp không thể, dù là trên tiếng dựng lập danh, cú, văn, thân đâu chẳng phải là không. Tọa chủ bám chặt vào giáo thể, đây chẳng rơi vào không. Thiền sư rơi vào không chăng? Chẳng rơi vào không. Sao lại chẳng rơi vào không? Văn tự, vân vân đều từ trí tuệ mà sanh, đại dụng hiện tiền đâu thể rơi vào không. Cho biết một pháp không đạt, chẳng gọi là tất đạt. Luật sư chẳng những rơi vào không, lại còn dùng lầm danh ngôn. Pháp Minh đổi sắc mặt hỏi, lầm chỗ nào? Luật sư chưa rành âm Trung Hoa và Phạn làm sao giảng thuyết? Thỉnh thiền sư chỉ ra chỗ lầm của Pháp Minh. Đâu chẳng biết tất đạt là tiếng Phạn sao? Pháp Minh tuy nhận thấy lỗi mà tâm vẫn còn giận, lại hỏi, phàm kinh luật luận là lời Phật, đọc tụng y giáo phụng hành, sao chẳng thấy tánh? Như chó điên đuổi bóng, sư tử cắn người, kinh luật luận là tự tánh dụng, người đọc tụng là tánh pháp. Phật A-di-đà có cha mẹ và họ chăng? Phật A-di-đà họ Kiều Thi Ca, cha tên Nguyệt Thượng, mẹ tên Thù Thắng Diệu Nhan. Xuất phát từ kinh điển nào? Xuất phát từ tập Đà La Ni. Pháp minh lễ tạ khen ngợi lui ra. Có vị pháp sư thông Tam Tạng đến hỏi: chân như có biến đổi chăng? Sư đáp: có biến đổi. Thiền sư lầm: đại đức có chân như chăng? Có. Nếu không biến đổi, quyết định là phàm tăng. Đâu chẳng nghe thiện tri thức hay chuyển ba độc thành ba nhóm tỉnh giới, chuyển sáu thức thành sáu thần thông, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển vô minh thành đại trí. Chân như nếu không biến đổi, đại đức thật là ngoại đạo, chủ trương tự nhiên vậy. Nếu vậy chân như tức có biến đổi. Nếu chấp chân như có biến đổi cũng là ngoại đạo. Thiền sư vừa nói chân như có biến đổi, giờ lại nói không biến đổi, vậy thế nào thật đúng? Nếu người thấy tánh rõ ràng như hạt minh châu mani hiện sắc, nói biến đổi cũng được, nói không biến đổi cũng được. Nếu người không thấy tánh, nghe nói chân như biến đổi bèn hiểu biến đổi, nghe nói không biến đổi bèn hiểu không biến đổi. Pháp sư khen: nên biết Nam Tông thiền đốn ngộ miền Nam không thể lường. Đồ đệ đạo lão đến hỏi: thế gian có pháp nào vượt hơn tự nhiên chăng? Sư đáp: có. Pháp gì hơn được? Hay biết tự nhiên vậy? Nguyên khí là đạo chăng? Nguyên khí tự nguyên khí, đạo tự đạo. Nếu như thế ắt phải có hai, biết không hai người. Thế nào là tà, thế nào là chánh? Tâm theo vật là tà, vật theo tâm là chánh. Luật sư Nguyên đến hỏi: hòa thượng tu có dụng công chăng? Sư đáp: dụng công. Dụng công thế nào? Khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Tất cả người đều như vậy, đồng chỗ dụng công của thầy chăng? Chẳng đồng. Tại sao chẳng đồng? Họ khi ăn chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng, khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Nguyên im lặng. Đại đức Quẩn Quang đến hỏi: thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? Sư đáp: chưa từng tử đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh nói pháp không sanh. Tổ sư nói: chính cái sanh tức không sanh. Người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Tự chẳng thấy tánh, chẳng phải không tánh. Vì sao? Vì thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Thức tức là tánh, nên gọi thức tánh. Liễu tức là tánh, nên gọi liễu tánh. Hay sanh muôn pháp gọi là pháp tánh, cũng gọi là pháp thân. Tổ sư Mã Minh nói là pháp tức tâm chúng sanh. Nếu tâm sanh nên tất cả pháp sanh. Nếu tâm không sanh thì pháp không nương đâu sanh, cũng không danh tự. Người mê chẳng biết pháp thân không hình tượng hay ứng vật hiện hình, bèn nói: trúc biết xanh xanh đều là pháp thân, quam vàng mịt mịt thảy đều bát nhã. Thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, quốc quốc hoàng hoa vô phi bát nhã. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân, pháp thân tức đồng cây cỏ. Như người ăn măng tức ăn pháp thân. Những lối nói như thế đâu thể kể chép hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu trong pháp thể mà mê lầm chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo đi đứng ngồi nằm đều là đạo. Người ngộ pháp tung hoành tự tự đều là pháp. Hư không hay sanh linh tri chăng? Chân tâm duyện thiện ác chăng? Người tham dục là đạo chăng? Người chấp phải quấy vì sao tâm thông chăng? Người xúc cảnh sanh tâm có định chăng? Người trụ chỗ yên lặng có tuệ chăng? Người ôm lòng khinh người có ngã chăng? người chấp không chấp hữu có trí chăng? Người tầm văn thủ chứng, người khổ hạnh cầu Phật, người lìa tâm cầu Phật, người chấp tâm là Phật. Những người này hợp đạo chăng? Thỉnh thiền sư mỗi mỗi gì đáp: hư không chẳng sanh linh tri, chân tâm chẳng duyên thiện ác, người chìm sâu trong tham dục căn cơ cạn, người phải quấy lăng xăng chưa thông, người xuất cảnh sanh tâm ít định, người yên lặng quên hết là tuệ chìm, người khinh người cao mạng là ngã mạng, người chấp không chấp có đều ngu, người tầm văn thủ chứng thêm kẹt, người khổ hạnh cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm là Phật là ma. Nếu như thế thì rốt ráo không thể có. Rốt ráo là đại đức, chẳng phải rốt ráo không thể có. Quẩn quan vui mừng lễ tạ lui ra. Sư Thượng Đường dạy chúng: các ngươi may mắn tự khéo giữ cái vô sự, kẻ nhọc nhằn tạo tác làm ăn cùng sa ngục chứ gì. Mỗi ngày từ sáng đến tối bôn ba nói: ta tham thiền học đạo, hiểu thấu Phật Pháp, như thế càng không dính dáng gì. Chỉ chạy theo thinh sắc biết bao giờ dứt. Bần đạo xưa đến tham vấn Hòa Thượng ở Giang Tây, Mã Tổ. Hòa Thượng dạy: kho báu nhà của ngươi đầy đủ tất cả, sử dụng tự tại, chẳng nhờ cầu bên ngoài. Bần đạo từ đây thảy thôi của báo của mình tùy thân thọ dụng, có thể nói sống thích thú, không một pháp có thể thủ, không một pháp có thể xả, chẳng thấy một pháp có tướng sanh diệt, chẳng thấy một pháp có tướng qua lại. Khắp mười phương thế giới không một hạt bụi nào mà chẳng phải của báo nhà mình. Chỉ quan sát kỹ càng tâm mình một thể, tam bảo thường tự hiện trước, không thể nghi ngờ. Chớ suy xét, chớ tìm kiếm, tâm tánh xưa nay thanh tịnh. Kinh Hoa Nghiêm nói: tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu biết như thế, chư Phật thường hiện tiền. Kinh Tịnh Danh nói: quán thân thật tướng, quán Phật cũng vậy. Nếu chẳng theo thanh sắc mà động niệm, chẳng theo tướng mạo mà sanh hiểu, tự nhiên vô sự, đi chớ đứng lâu, trân trọng. Hôm nay đại chúng nhóm họp mãi không giải tán. Sư hỏi: các ngươi vì cớ sao ở đây mãi không đi? Bần đạo đã đối diện trình giao, lại chịu thôi chăng? Có việc gì khả nghi, chớ làm dụng tâm uổng phí khí lực. Nếu có nghi ngờ, các ngươi tùy ý thưa hỏi. Có vị hiệu Pháp Quyên hỏi: thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng, thế nào là một thể tam bảo, xin Thầy từ bi chỉ dạy. Sư đáp: tâm là Phật, chẳng cần đem Phật cầu Phật. Tâm là Pháp, chẳng cần đem Pháp cầu Pháp. Phật Pháp hòa hợp không hai là Tăng, tức là một thể tam bảo. Kinh nói: tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không khác. Thân khẩu ý thanh tịnh gọi là Phật ra đời. Ba nghiệp không thanh tịnh gọi là Phật diệt độ. Ví như khi giận thì không vui, khi vui thì không giận. Chỉ một tâm thật không hai thể, bản tí sẵn vậy vô lậu hiện tiền. Như rắn quá thành rồng không đổi vẫy. Chúng sanh hồi tâm thành Phật chẳng đổi mặt. Tánh vốn thanh tịnh chẳng đợi tu thành. Có chứng có tu tức đồng người tăng thượng mạng. Chân không chẳng kẹt, ứng dụng không cùng, không thủy không chung. Người lợi căn đốn ngộ dụng vô đẳng đẳng, tức là A Nậu Bồ Đề, vô thượng chánh giác. Tâm không hình tướng, tức là sắc thân vi diệu. Không tướng, tức là thật tướng pháp thân. Thể tánh tướng đều không, tức là thân hư không vô biên. Muôn hạnh trang nghiêm, tức là công đức pháp thân. Pháp thân này là gốc của muôn hóa, tùy chỗ đặt tên. Trí dụng không hết gọi là vô tận tạng, kho vô tận. Hay sanh muôn pháp gọi là bản pháp tạng, kho gốc các pháp. Đủ tất cả trí gọi là trí tuệ tạng, kho trí tuệ. Muôn pháp về như gọi là Như Lai tạng, kho Như Lai. Kinh nói Như Lai đó tức nghĩa như của các pháp. Lại nói, tất cả pháp sanh diệt thế gian, không có một pháp chẳng về như. Có vị khách hỏi: đệ tử chưa biết luật sư, pháp sư, thiền sư vị nào hơn cả? Cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Sư đáp: Luật sư là người mở Pháp Tạng Tỳ Ni luật, truyền nề nếp làm mạng sống, thấu suốt trì phạm thông đạt khai giá, giữ quay nghi để làm mô phạm, phổ cáo ba phen yết ma để làm nhân sơ khởi cho bốn quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nếu chẳng phải là hàng trưởng lão đức dậy thì đâu cam đảm trách. Pháp sư là người ngồi tòa sư tử, biện luận thông như nước chảy, đối với nhiều người đông chúng soi thấu cổng huyền, mở cửa bát nhã nhiệm màu, bình đẳng bố thí tam luân không tịch. Nếu chẳng phải là hàng long tượng, làm sao dám đảm đương? Thiền sư là người nắm được then chốt của đạo, thấu suốt nguồn tâm, ra vào co duỗi, tung hoành tùy vật ứng hiện, xử lý thảy đồng, chống thấy Như Lai, nhổ gốc sâu sanh tử, được tam muội hiện tiền. Nếu chẳng phải người an thiền, tịnh lự, đến chỗ ấy thảy đều mờ mịt. Tùy căn cơ thọ lãnh pháp tu, ba môn học tuy khác mà được ý quên lời, thì đồng nhất thừa đâu sai biệt. Cho nên kinh nói, trong cõi Phật ở mười phương, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Trừ Phật phương tiện nói, chỉ tạm mượn danh tự để dẫn đường cho chúng sanh. Kinh Pháp Hoa. Khách thưa, Hòa Thượng thâm đạt ý chỉ của Phật, được biện tài vô ngại. Lại hỏi thêm, Tam giáo Nho, Đạo, Thích là đồng hay khác? Sư đáp, người đại lượng dùng đó thì đồng, kẻ tiểu cơ cố chấp thì khác. Thấy đều từ trên một tánh khởi dụng, tùy căn cơ thấy sai biệt thành ba, mê ngộ do người, chẳng phải tại giáo đồng hay khác. Pháp sư Đạo Quang chuyên giảng duy thức đến hỏi, thiền sư dùng tâm nào tu đạo? Sư đáp, lão tăng không tâm có thể dùng, không đạo có thể tu. Đã không có tâm có thể dùng, không đạo có thể tu, tại sao mỗi ngày họp chúng khuyên người học thiền tu đạo? Lão tăng còn không có chút đất cắm dùi thì chỗ nào họp chúng lại? Lão tăng còn không có lưỡi thì đâu từng khuyên dạy người? Thiền sư đối diện mà nói dối, lão tăng còn không có lưỡi khuyên người thì đâu biết nói dối. Thật tôi không hiểu lời luận nghĩ của thiền sư, lão tăng tự cũng chẳng hội. Pháp sư Chí Chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm đến hỏi, tại sao chẳng nhận trúc biết xanh xanh đồng lập pháp thân, hoa vàng mịt mịt thảy đều bát nhã? Sư đáp, pháp thân không tướng ứng hiện trong trúc biết thành hình, bát nhã vô tri đối với hoa vàng mà hiển tướng. Chẳng phải trúc biết hoa vàng kia có pháp thân bát nhã? Kinh nói, chân pháp thân của Phật giống như hư không, ứng vật hiện hình như trăng trong nước. Hoa vàng nếu là bát nhã, bát nhã tức đồng vô tình. Trúc biết nếu là pháp thân, trúc biết lại hay ứng dụng, tọa chủ hội chăng? Chẳng rõ ý này. Nếu người thấy tánh, nói phải cũng được, nói chẳng phải cũng được, tùy dụng mà nói, chẳng kẹp phải quấy. Nếu người chẳng thấy tánh đối trúc biết thì chấp trúc biết, nói hoa vàng thì chấp hoa vàng, nói pháp thân thì kẹp pháp thân, nói bát nhã mà chẳng biết bát nhã, do đó mà trở thành tranh luận. Pháp sư Chí lễ tạ lui ra. Có người hỏi, đem tâm tu hành bao lâu được giải thoát? Sư đáp, đem tâm tu hành ví như lấy bùn lỏng rửa nhơ, bát nhã huyền diệu vốn tự không sanh, đại dụng hiện tiền chẳng luận thời tiết. Phàm phu cũng được như thế chăng? Người thấy tánh thì chẳng phải phàm phu, đến ngộ thượng thừa thì đã siêu phàm vượt thánh. Người mê luận phàm bàn thánh, người ngộ siêu vượt sanh tử niết bàn. Người mê nói sự nói lý, người ngộ đại dụng cùng khắp. Người mê cầu đắc cầu chứng, người ngộ không đắc không cầu. Người mê hẹn kiếp xa sẽ chứng, người ngộ chóng thấy liền. Pháp sư giảng kinh Duy Ma đến hỏi, kinh nói, lục sư ngoại đạo kia, vân vân, là thầy của ngươi. Nhân kia xuất gia, thầy kia bị đọa, ngươi cũng theo đó mà đọa. Người thí cho ngươi chẳng gọi phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, chê Phật, quỷ pháp, chẳng vào số chúng, trọn chẳng được diệt độ. Ngươi nếu như thế, mới nên nhận thức ăn, kinh ghi ba. Thỉnh thiền sư vì giải thích. Sư đáp, người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, ngoài tâm cầu Phật gọi là ngoại đạo, thấy cấp vật để thí chẳng gọi phước điền, sanh tâm nhận cúng dường đọa ba đường ác. Người nếu hay chê bai Phật là chẳng đắm cầu Phật, quỷ bán pháp là chẳng đắm cầu pháp, chẳng vào số chúng là chẳng đắm cầu tăng, trọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền. Nếu có người hay hiểu được như thế, liền được thức ăn thiền duyệt pháp hỷ. Có vị cư sĩ đến hỏi, có người hỏi Phật đáp Phật, hỏi pháp đáp pháp, bảo là pháp môn một chữ, chẳng biết phải chăng? Sư đáp, như chim anh võ học nói tiếng người, tự nói chẳng đặng, vì không trí tuệ, ví như đem nước rửa nước, đem lửa đốt lửa, trọn không có nghĩa lý gì. Có người hỏi, ngôn với ngữ là đồng hay khác? Sư đáp là một, bởi vì lời nói ngôn thành câu gọi là ngữ. Giả như biện luận thao thao, dí tợ như nước chảy trong sông lớn, lời hay chồng chập như hạt châu nghiêng để trong đồ tròn, mở rộng tên dạng tượng như nước chảy, chia chẻ nghĩa nhiều như biển cả, đó là ngữ vậy. Ngôn là một chữ hiện bày của tâm, ở trong chứa quyền vi, bên ngoài hiện diệu tướng, muôn việc khuấy rối mà chẳng loạn, trong đục lẫn lộn mà thường phân biệt. Vua Tề vẫn còn hổ thẹn lời của đại phu, Bồ Tát Văn Thù còn khen ngợi câu nói của Tịnh Danh, thì người thường làm sao hiểu nổi. Luật sư Nguyên đến hỏi, thiền sư thường nói tức tâm là Phật không hợp lý, giả lại Bồ Tát nhất địa phân thân ở trăm thế giới chư Phật, nhị địa tăng lên gấp 10, thiền sư thử hiện thần thông xem. Sư đáp, chính mình xà lê là phàm hay thánh? Là phàm. Đã là phàm tăng, sao lại hỏi cảnh giới như thế? Kinh nói, nhân giả tâm có cao thấp, chẳng nghi nơi trí tuệ Phật, đây là thế. Thiền sư mỗi ngày bảo, nếu ngộ đạo thì thân hiện tiền liền được giải thoát, cũng không hợp lý. Có người trọn đời làm lành, bỗng nhiên ăn cắp đồ người cầm trong tay, ngay khi ấy thân này phải thân kẻ cắp chăng? Phải. Hiện nay thấy tánh rõ ràng, tại sao không được giải thoát? Đời nay hẳn không được, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp mới được. A Tăng kỳ kiếp lại có số chăng? Nguyên lên giọng bảo, đem kẻ cắp so với giải thoát được thông đạo lý chăng? Sư đáp, xà lê tự chẳng hiểu đạo, không thể chướng tất cả người hiểu. Con mắt mình chẳng mở, không thể chướng tất cả người thấy vật. Nguyên đổi sắc vừa đi vừa nói, lão già hỗn tạp vô đạo. Sư bảo, chính đường đi đó là đạo của ông.